Kính thưa cộng đoàn, đọc các bài đọc trong Chúa Nhật thứ nhất Bùa Vàng hôm nay, chúng ta có cảm giác như nó có cái gì đó mâu thuẫn hoặc là tương phản giữa các bài đọc, đặc biệt là giữa bài đọc thứ nhất của ngôn sứ Isaiah và bài đọc Tin Mừng theo Thánh Matthew. Trong bài đọc thứ nhất của ngôn sứ Isaiah, vị ngôn sứ trình bày cho chúng ta thấy một viễn cảnh hạnh phúc tuyệt vời, trong đó mọi người đều tiến về núi thánh của Chúa, về Jerusalem trong niềm hân hoan vô tận để thờ phượng Chúa và để cùng sống hạnh phúc với nhau. Sẽ không có chiến tranh, sẽ không còn hận thù. Chính Thiên Chúa sẽ làm trọng tài giữa các quốc gia, sẽ phân xử cho mọi dân tộc. Họ sẽ đúc gươm đao thành quốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Tức là có nghĩa là các kho võ khí của nhân loại sẽ không còn nữa, và thay vào đó họ sẽ biến những cái kho võ khí súng ống đó thành những dụng cụ để phục vụ cho sự sống và phục vụ cho sự phát triển của con người. Đấy, một cái viễn cảnh tuyệt vời, đẹp đẽ như thế, hạnh phúc như vậy. Thế rồi chúng ta nghe bài đọc Tin Mừng của Thánh Matthew, tự nhiên chúng ta cảm thấy hụt hẫng, đang hy vọng, đang phấn khởi, thì đùng một cái Chúa lại nói rằng coi chừng đó, chết đến nơi rồi đó. Và cái quang cảnh mà Chúa tả trong ngày tận thế chúng ta thấy khủng khiếp. Bao nhiêu những tai họa chưa từng có ở trên thế gian này sẽ xảy đến. Hai người đàn ông đang làm ngoài đồng thì một người sẽ đem đi, một người sẽ ở lại. Hai người phụ nữ trong cùng một nhà thì cũng một người sẽ bị đem đi, một người ở lại. Và rồi Chúa còn nói ngày đến trong lần thứ hai nó cũng sẽ bất ngờ như là cái tình huống ở trong trận đại hồng thủy vậy. Dân chúng cứ mặc sức ăn uống so say, hưởng thụ ca hát, lấy vợ lấy chồng, rồi đùng một cái khi Noel bước vào tàu thì cơn đại hồng thủy đã tập tới và không ai còn kịp xoay sở gì nữa. Thực ra thì giữa hai bài đọc nó không đến nỗi tương phản như vậy, và thực chất nó lại liên kết rất mật thiết với nhau. Bởi vì để được sống hạnh phúc, sống an bình trong niềm vui của Chúa thì con người phải chịu đựng, phải chấp nhận thử thách, phải vượt qua đau khổ, phải gian lao vất vả, đó là điều đương nhiên và phải có. Chúng ta vẫn nói không có hoa hồng nào mà không có gai, không có vinh quang nào mà không hiểu ngầm rằng trước đó người ta đã phải vất vả, người ta đã phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có được. Chúng ta hãy nhìn vào mấy cái tấm huy chương của đoàn thể thao Việt Nam tại Á vận hội Quảng Châu vừa qua thôi. Một số hiếm hoi, đặc biệt là huy chương vàng chỉ có một cái duy nhất. Nhưng mà để có được một cái huy chương vàng duy nhất đó thì họ đã phải lo lắng, phải hồi hộp, phải chờ đợi. Và dĩ nhiên trước đó cả hàng mấy năm trời, các vận động viên đã phải chịu cay, chịu nhục, chịu vất vả, chịu thử thách, tập luyện ngày đêm mồ hôi nước mắt như thế nào mới đó được một cái tấm huy chương đó. Cho nên muốn được hạnh phúc, muốn được vào nơi Chúa ngự, muốn có được cái sự thịnh vượng, bình an đúng nghĩa mà Chúa dành cho những ai yêu mến Chúa, thì trước đó họ phải vất vả, họ phải chịu thử thách, họ phải chịu thiệt thòi, họ phải chịu mất mát, phải chịu rất nhiều hy sinh. Đó là điều đương nhiên. Chúng ta thấy Đức Kitô trước khi Ngài muốn bước vào vinh quang phục sinh thì chính Ngài đã phải chịu cái nỗi nhục nhằn nhất, tủi hổ nhất, đó là cái chết ở trên cây thập giá. Ngày 24 tháng 11 vừa qua, chúng ta và cả thế giới ca tụng công đức và sự anh hùng của các thánh tử đạo Việt Nam. Chúng ta ca tụng cái vinh quang mà các ngài có được ngày hôm nay. Thế mà chúng ta biết rằng để được như vậy thì các thánh tử đạo Việt Nam đã phải khổ sở, đã phải vất vả, đã phải hy sinh, đã phải mất mát như thế nào. Bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu thử thách, bao nhiêu cám dỗ, bao nhiêu gông cùm, rồi tra tấn, mất mát, mất vợ, mất chồng, mất con, mất cha, mất mẹ, mất mọi tài sản, mọi của cải, và cuối cùng mất cả cái chết của mình, sự sống của mình, để giữ vững được cái niềm tin của mình. Và vì vậy các ngài mới có ngày hôm nay. Cho nên không phải một sớm một chiều, không phải sống trên nhung lụa mà rồi các thánh tử đạo lại có được cái vinh quang như ngày hôm nay. Và các ngài đã phải mất mát, phải chịu thiệt thòi, phải đau khổ, phải hoang mang đến mức nào. Và đó dĩ nhiên là cái giá mà chúng ta phải trả. Phải trả cho cái vinh quang, phải trả cho cái điều tốt đẹp mà Thiên Chúa hứa cho con người. Khi nói về ngày thế mạt hay là ngày tận thế, chúng ta thấy luôn luôn nổi lên ba cái sự thật. Cái sự thật thứ nhất đó là Chúa nói rằng ngày tận thế, ngày con người đến lần thứ hai sẽ xảy đến. Và điều này là điều chắc chắn. Thiên Chúa không bao giờ sai lời hứa của mình. Và chúng ta thấy những gì Chúa nói trước đều đã được thực hiện. Nói thí dụ như Đức Kitô đã tiên báo là chừng 70 năm nữa đại khái thế, thành Jerusalem sẽ bị phá hủy. Thì quả thật đúng như vậy, trong lịch sử đến năm 70 thành Jerusalem đã bị quân thù đến và tàn phá và đốt luôn, tiêu hủy luôn cả thành, cả đền thờ Jerusalem. Rồi những đau khổ mà giáo hội phải chấp nhận sau này trong suốt hành trình 2000 năm cho tới ngày hôm nay, thì Đức Kitô đã nói trước anh em sẽ bị người ta đời bắt bớ, ghét bỏ, bị sỉ nhục, bị đẩy ra khỏi lề xã hội. Điều quan trọng là những ai bền đỗ đến cùng thì người đó mới được cứu độ. Thì đó là cái chân lý thứ nhất. Thiên Chúa, Đức Kitô sẽ đến xét xử trần gian, và điều đó chắc chắn là sẽ xảy ra. Đức Kitô nói đi nói lại điều đó. Thế nhưng mà có một cái chân lý thứ hai là Đức Kitô sẽ đến nhưng mà không ai biết Ngài sẽ đến vào lúc nào. Ngài sẽ đến nhưng không biết đến vào lúc nào. Thì đấy lại là một chân lý. Có nghĩa là làm cho chúng ta hoang mang, không biết là sẽ phải chuẩn bị như thế nào. Và thứ ba, Ngài nói rằng vậy thì trong ngày đó anh em phải chuẩn bị, anh em phải sẵn sàng. Bởi vì trong ngày mà Thiên Chúa đến đó là ngày tính sổ, là ngày chung kết, là ngày mà Thiên Chúa sẽ thưởng công cho những ai yêu mến Ngài, cũng như ngày mà Thiên Chúa sẽ giáng phạt trên những con người đã không tôn thờ Thiên Chúa, đã không sống xứng đáng với tư cách là con cái, là con người và con cái của Chúa. Và cũng là ngày mà Thiên Chúa sẽ đem ra ánh sáng tất cả những cái điều tội lỗi, những điều bất công, bao nhiêu điều bất công trong lịch sử con người từ xưa tới nay ở trần gian này không giải quyết được, không lý giải được, thì đây là lúc mà Thiên Chúa sẽ giải quyết tất cả những cái điều bất công đó. Vậy thì từ ba cái chân lý mà chúng ta vừa nghe liên quan đến ngày tận thế, chúng ta sẽ rút được những bài học gì? Bài học thứ nhất là trong một cái tình huống chúng ta biết rõ là ngày Thiên Chúa đến nhưng mà lại không biết ngày nào, đích xác ngày nào. Vậy trong một cái tình huống chúng ta gọi là hoàn toàn hoang mang 50-50 như vậy, thì cái điều gì nên làm? Người khôn ngoan, người biết tính xa như chúng ta vẫn thường làm, là phải biết dự phòng, là phải biết chuẩn bị, đó là điều tốt nhất. Chỉ có người khù khờ biết rõ được cái chuyện nó có thể xảy đến bất ngờ mà vẫn không chuẩn bị thì đó mới là người khù khờ, không khôn ngoan. Còn chúng ta là những người đã biết tính toán mọi thứ, biết chủ điều cho ngày mai, cho tương lai, thì chúng ta phải chuẩn bị, đó là cái điều tốt nhất. Và điều đó cũng làm cho chúng ta an tâm, bởi vì một khi chúng ta được chuẩn bị, một khi chúng ta đã sẵn sàng, thì dù Chúa đến bất ngờ cỡ nào đi nữa, chúng ta cũng vẫn cảm thấy an tâm. Và đổi điều an ủi cho chúng ta, đó là cái bài học thứ hai, là trong ngày mà Chúa đến đó, đối với chúng ta, đối với người đã tôn thờ Thiên Chúa, đã sống lương thiện cả một cuộc đời gắn bó với Chúa, phục vụ anh em, thì đây là ngày Thiên Chúa thưởng công cho chúng ta, ban thưởng cho chúng ta. Và dĩ nhiên đó cũng là ngày mà tất cả những việc chúng ta làm suốt cuộc đời của mình, 20 năm, 30 năm, 60 năm, 70 năm, 80 năm, ngày nào cũng đi lễ, Chúa Nhật nào cũng đi lễ, không dám phạm tội, sốt sắng cầu nguyện, rồi chia sẻ với mọi người, bác ái yêu thương mọi người, không hận thù, tất cả những cái khó nhọc vất vả hy sinh đó, thì đây là ngày chúng ta được lãnh nhận cái phần thưởng xứng đáng với những hy sinh, với cái mất mát đó mà chúng ta đã bỏ ra trong suốt cuộc đời của mình. Có một người phụ nữ, người Mỹ rất giàu có, chị ta bị tai nạn giao thông rất nặng và được đem vào bệnh viện. Khi tỉnh dậy thì chị hỏi bác sĩ rằng, thưa bác sĩ, tôi muốn về nhà có được không? Thì bác sĩ nói rằng với cái bệnh tình của chị lúc này thì chị không thể nào bước đi được, chứ đừng nói về nhà. Bởi vì chỉ cần một cử động nhẹ cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Thế rồi bà ta hỏi, vậy thì thưa bác sĩ, vậy thì tôi bệnh nặng lắm à? Và đúng, chị bệnh rất nặng, chị bị thương rất nặng. Vậy thì thưa bác sĩ, liệu tôi còn sống được lâu không? Thì bác sĩ lắc đầu nói rằng, tôi sợ rằng chị chỉ có thể sống được vài giờ nữa thôi. Lúc đó người phụ nữ nói rằng, như vậy là hết rồi, như vậy là quá trễ rồi. Bởi vì tôi còn rất nhiều việc tôi phải làm ở nhà, tài sản của tôi, nhà cửa của tôi, chứng khoán của tôi, vàng bạc của tôi nhiều lắm, còn nhiều việc tôi chưa làm được, mà chỉ có vài tiếng đồng hồ nữa thôi thì không kịp rồi. Và cuối cùng chị cũng không sống được đủ 2-3 giờ sau nữa, bởi vì chỉ mấy phút sau đó chị quá xúc động và chị đã chết. Thì đấy, một cái câu chuyện, một cái hình ảnh về việc chúng ta phải chuẩn bị. Chúng ta cứ đừng tưởng là chúng ta còn nhiều thời gian và phải luôn luôn chuẩn bị, bởi vì nếu không sẽ không có đủ thời gian để chúng ta làm việc. Sẽ có những việc mà chúng ta không muốn làm lúc đó, lúc cần thiết, thì bây giờ chúng ta có thời gian mà chúng ta không làm thì đó là cái điều rất đáng tiếc, bởi vì sẽ không còn thời gian, sẽ chậm rồi, sẽ quá trễ rồi, không còn thời gian để làm những điều đó đâu. Vậy thì ngày hôm nay, lúc này đây, Chúa vẫn ban cho chúng ta thời gian, còn nhiều cơ hội để chúng ta làm điều tốt, làm điều thiện, thì hãy tận dụng những thời gian đó, và đó là cách tốt nhất để chúng ta chuẩn bị đón mừng Chúa Giáng sinh trong ngày lễ Giáng sinh sắp tới, cũng như sẵn sàng để đón Chúa trong ngày Chúa đến lần thứ hai. Xin mời cộng đoàn đứng lên.